không hỏi. Đến ngày thứ ba, chúng tôi dựng được 12 bàn. Mặt ván còn những vết xước cũ, vách tre không thẳng tuyệt đối, nhưng mọi lối đi đều đủ rộng. Hiệp hội nghề nghiệp xác nhận sẽ cử người đến đêm khách vào sáng thứ bảy. Chỉ còn một vấn đề, dự báo mưa lớn. Máy ga rột ở 4 điểm. Đơn vị sửa chữa hẹn sớm nhất 2 tuần. Nếu nước chảy vào khu gian hàng, phiên chợ phải dừng vì an toàn điện. Tôi đứng dưới mái kính, ngửa đầu nhìn những đám mây xám kéo đến. Điện thoại rung. Tư Mạn gửi ảnh khu sự kiện có mái kín của Minh Thành, kèm một câu, cô có thể cho chúng tôi thuê lại với giá hữu nghị, nếu tôi đồng ý để Minh Thành đứng tên đồng vận hành. Dì La đọc tin nhắn trên vai tôi, hay là nhận đi, ít nhất phiên chợ còn diễn ra. Tôi nhìn những chiếc bàn mọi người vừa đóng, rồi nhìn đường nước cũ trên nền gạch. Nếu nhận, chúng tôi có một phiên chợ đẹp và mất quyền quyết định trước khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu. Nếu từ chối, cơn mưa có thể xóa sạch cơ hội cuối cùng để lấy bảo lãnh. Tôi tắt màn hình, không chuyển địa điểm. Dì La thở dài. Vậy cô định cãi nhau với trời à? Tôi cầm chiếc còi đồng lên, thổi một tiếng ngắn gọi mọi người lại giữa sảnh. Không, tôi nói. Chúng ta sẽ đổi cách mở chợ. Ngoài mái kính, giọt mưa đầu tiên rơi xuống đúng chỗ tôi vừa đánh dấu bằng phấn đỏ. Lần này, không ai chờ một người có chiếc ô lớn nhất đến cứu. Tất cả cùng nhìn vào sơ đồ mới trong tay tôi. Chúng tôi không thể sửa mái trong một đêm, nên tôi đổi sơ đồ để tránh nước. Bốn điểm rột được khoanh thành khu trống. Những tấm bạt nhuộm màu được căng thấp bên dưới mái kính, dẫn nước vào thùng chứa thay vì để nhỏ xuống dây điện. Gian hàng chuyển sát các cuộc khô, lối đi thành một vòng khép kín, đủ rộng cho xe lăn và không cắt qua khu dựng đồ. Tôi giao mỗi nhóm một việc, ghi tên,